Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 21, từ câu 1 đến câu 14. Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tiberia, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: Simon Phêrô, Tôma cũng gọi là Didimo, Nathanael quê tại Cana xứ Galilea, các con ông Zebedê và hai môn đệ nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: "Tôi đi đánh cá đây." Các ông kia nói rằng: "Chúng tôi cũng đi với ông." Mọi người ra đi xuống thuyền, nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: "Này các con, có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa không." Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được." Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: "Chính Chúa đó." Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ 200 thước tay. Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than trên để cá và bánh, Chúa Giêsu bảo: "Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây." Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn, tất cả được 153 con. Dầu cá nhiều đến thế nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: "Các con hãy lại ăn." Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi ông là ai, vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần lấy bánh trao cho các môn đệ, người cũng cho cá như thế. Đây là lần thứ ba Chúa Giêsu đã hiện ra với môn đệ khi người từ cõi chết sống lại. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay, tại biển hồ Tiberia, sau một đêm cùng nhau đánh bắt cá, nhưng không bắt được gì. Thế rồi, vâng lời vị khách trên bờ, các ông đã thả lưới bên phải mạn thuyền, nên đã thu được rất nhiều cá. Trong khoảnh khắc này, người môn đệ được Chúa yêu đã nhận ra vị khách ấy là chính Chúa Giêsu. Nghe nói thế, Phêrô liền khoác áo vào, nhảy xuống biển và tiến về phía Chúa. Khoảng lúc sau, khi tất cả đã lên bờ, các ông được quây quần bên Chúa, nhưng không ai dám lên tiếng hỏi Ngài là ai, vì tất cả đã biết là Chúa. Bây giờ nhận ra Chúa phục sinh, nhưng ngay trong thời khắc trước đó, các tông đồ chưa nhận ra Ngài. Chúa Giêsu phục sinh, Ngài không bỏ mặc các tông đồ, nhưng vẫn liên kết, ân cần săn sóc và củng cố các tông đồ. Biến cố Chúa chịu chết đã là một kinh nghiệm đau thương cho các tông đồ. Chúa không để mặc các ông loay hoay với nỗi đau ấy. Từ khi phục sinh, Ngài đã nhiều lần hiện đến với các môn đệ, và hôm nay là lần thứ ba Ngài hiện đến. Ngài đến với các vị, và Ngài đến ngay trong cuộc sống đời thường của các vị. Ngày hôm nay, ngay khi các vị đang trong thất bại, thì Chúa đã đến. Thậm chí, Ngài đến trước để chờ các vị. Chính Ngài đã ở trên bờ trước với lửa than và cá bánh dọn sẵn. Hẳn nhiên, ngay phút giây thất bại, tưởng chừng chỉ có các tông đồ đơn độc nếm trải và đối diện với sự thất bại ấy. Nhưng không như thế, Chúa Giêsu phục sinh đang đồng hành với các vị. Ngài hiểu nỗi lòng các vị, Ngài biết hoàn cảnh hiện tại của các vị. Ngay lúc này, Ngài đưa tay nâng đỡ, thả lưới bên phải mạn thuyền. Ngài đã cho những chỉ dẫn chính xác và tin báo về một mẻ cá phong phú. Không nhằm dừng lại ở sự trợ giúp này, nhưng sâu xa, Chúa dẫn các vị tiến vào kinh nghiệm quý giá hơn. Đó là được nhận ra Chúa và nhận biết sứ mệnh Ngài trao. Chúa cách tiếng nói, Chúa đã lên tiếng gợi ý, Chúa đã trợ giúp. Và kết quả mang lại vượt ngoài sức tưởng tượng của các tông đồ. Trong bối cảnh này, hiếm ai mà không khỏi tự vấn rốt cuộc Ngài là ai. Người môn đệ được Chúa thương mến đã nhận ra Chúa, tiếp theo đó là Phêrô, và sau cùng trong bối cảnh được quây quần bên Chúa, tất cả đã nhận ra Ngài. Thế rồi, liền sau đó, các môn đệ được nhận biết lệnh truyền của Chúa. Chúa đã đi bước trước trong mọi sự. Ngài đã đi bước trước để giảng dạy. Ngài đi bước trước để loan báo con đường khổ giá của Ngài. Ngài đi bước trước để cảnh tỉnh các ông sẽ chạy trốn, sẽ chối Thầy. Giờ đây, sau khi phục sinh, Ngài lại đến với các vị. Ngài đến với các vị trước khi các vị cầu cứu Ngài. Ngài đến để củng cố lòng tin. Ngài đến để mời gọi các vị rao truyền tin mừng phục sinh. Lịch sử cuộc đời các tông đồ là lịch sử được gặp Chúa, được Chúa chọn, được Chúa yêu, được Chúa sai đi. Một lịch sử chan chứa tình yêu của Đấng đã đi bước trước vì yêu. Bên biển hồ Tiberia, các tông đồ được quây quần bên Chúa phục sinh. Giây phút gặp gỡ ấy là giây phút lắng động trong tình yêu. Đó là giây phút gặp gỡ giữa Đấng trao tình yêu và với những con người bé mọn đang hướng tình yêu về Ngài. Đó là phút giây mà những người học trò nhỏ được sống dưới sự hiện diện của Thầy và cho sự hiện diện của Thầy. Trong phút giây này, các môn đệ được sống kinh nghiệm mới, kinh nghiệm về Chúa phục sinh. Biến cố Chúa hiện ra với các tông đồ bên bờ biển Tiberia nhắc nhớ chúng ta tin vào tình yêu Chúa, vì Chúa luôn đồng hành với chúng ta trong những hoàn cảnh khó khăn. Chúa Giêsu phục sinh là nguồn ban sự sống cho chúng ta. Trên bước đường dương gian này, khi chúng ta tưởng như thể không thấy Chúa, thì xin hãy đủ lắng, đủ khiêm tốn, chúng ta sẽ nhận ra tiếng Ngài cất lên với chúng ta. Ngài nói để chúng ta nhận ra chính mình được bao bọc trong tình yêu Ngài. Trong thụ nhận, chúng ta lắng nghe tiếng Ngài. Trong thụ nhận, chúng ta cảm nếm tình yêu Ngài dành cho chúng ta. Chúa Giêsu phục sinh đã hiện diện và hướng dẫn các tông đồ bằng lời của Ngài. Khi thực thi lời Ngài, các tông đồ thu được mẻ cá lạ thường. Ở đây, những tông đồ cùng chí hướng, cùng trên một con thuyền, cùng kéo một tấm lưới, cùng nghe lời Chúa truyền dạy và cùng gom về nhiều loại cá khác nhau, mà lưới không bị rách. Những hình ảnh này gợi lên trong chúng ta hình ảnh về nước trời, về những con người đang làm việc cho nước Chúa, về sự quan phòng của Chúa. Ở nơi hội thánh, mọi người sẽ được quy tụ. Chính Chúa sẽ lôi kéo mọi người vào. Hội thánh dành cho mọi người. Do vậy, phần mình, chúng ta sẽ sống chiều kích đón nhận, chứ không loại trừ. Dù ai đó đang sống trong hoàn cảnh đáng chế trách, nhưng hội thánh vẫn mở rộng cửa. Hiểu như thế, chúng ta sẽ không từ chức ai đó đang lầm lỡ. Bên biển hồ Tiberia, hình ảnh Chúa Giêsu cầm lấy bánh trao cho các môn đệ nhắc lại cho các môn đệ cũng là nhắc cho chính chúng ta. Chúa chính là lương thực nuôi dưỡng con người. Hôm nay, Chúa đã phục sinh. Ngài chính là lương thực thần linh ban sự sống đời đời. Đón nhận Ngài vào mình, chúng ta mới đủ sức vượt thắng cám dỗ và tiến về quê trời vinh phúc. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, trong lúc đau khổ tuyệt vọng, xin giúp chúng con đủ bình tâm để nghe được tiếng Chúa. Xin cho chúng con nhớ rằng, Chúa đang ở với chúng con, Ngài đến trước cả lúc chúng con gào gừ. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Ngài đã tỏ mình ra cho chúng con, thì giờ đây, xin cho chúng con đủ nhạy bén để nhận ra Ngài, đủ yêu mến để gắn bó với Ngài, đủ trung kiên để làm chứng về Ngài là Đấng đã phục sinh. Amen.
Chúa đã sống lại, Chúa đã sống lại từ cõi chết.